Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgnz.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Huyền Anh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ trưởng Phạm Văn Giang tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 22.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban Bộ Tổng tham mưu tháng 5 năm 2025.
Thượng tướng Lê Quang Minh chủ trì hội nghị chuẩn bị trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 25.
Súng trường CZ Brand 3 có gì đặc biệt? Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, ngày 30 tháng 5, Đại tướng Phạm Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 22 diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 tại Singapore, theo lời mời của Ban tổ chức đối thoại Shangri-La. Chuyến tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 22 của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, thể hiện thiện chí của Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong giải quyết những thách thức an ninh chung, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với hoạt động do Bộ Quốc phòng Singapore cùng Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS phối hợp tổ chức. Dự kiến, Bộ trưởng Phạm Văn Giang sẽ có bài phát biểu quan trọng tại đối thoại Shangri-La lần thứ 22. Bên lề đối thoại, Bộ trưởng Phạm Văn Giang cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và quân đội một số nước nhằm trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ quốc phòng.
Chiều nay, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban tháng 5 năm 2025. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được và yêu cầu các cơ quan Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình trong nước, khu vực và thế giới, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2025, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Cục Tác chiến chủ trì khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra điều chỉnh quyết tâm chiến đấu cấp quân khu, cấp tỉnh, tăng cường kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và sắp xếp lại cơ quan quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, phê duyệt kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hoàn thành triển khai vị trí đóng quân các cơ quan quân sự địa phương và các văn bản chỉ đạo, điều hành diễn tập DK-25. Các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới, biển đảo, đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra, xua đuổi, ngăn chặn tàu nước ngoài vi phạm, xâm phạm vùng biển Việt Nam, quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác, xử lý kịp thời hiệu quả đúng quy định, kiểm tra kết quả triển khai mệnh lệnh tác chiến phòng không, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và công trình trọng điểm quốc gia theo kế hoạch, duy trì nghiêm chế độ nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị kho tàng.
Sáng nay, Tổ công tác của Ban chỉ đạo về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quân đội, gọi tắt là Ban chỉ đạo 3488, tổ chức phiên họp lần thứ 2. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 3488, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì hội nghị. Tham dự phiên họp có Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Kết luận phiên họp, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các thành viên tổ công tác theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cần tiếp tục chủ động, quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị tích cực quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị, nghị quyết số 3488 NQQUTU của Quân ủy Trung ương và kế hoạch số 536 KHBQP của Bộ Quốc phòng, báo cáo kết quả thực hiện đúng đủ kịp thời. Cùng với đó, thực hiện hiệu quả đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như phát triển hạ tầng số, phát triển dữ liệu số, ứng dụng số, nền tảng số, dịch vụ số dùng chung, bảo đảm an ninh an toàn thông tin, phục vụ chuyển đổi số.
Tại Binh đoàn 19, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị bàn giao chức vụ Chủ tịch Tổng Công ty Đông Bắc, thực hiện quyết định số 124 ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm chức vụ đối với Đại tá Đỗ Mạnh Khảm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc, giữ chức Tư lệnh Binh đoàn 19, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc. Quyết định số 126 ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm chức vụ đối với Đại tá Trần Duy Lê, Chủ tịch Tổng Công ty Đông Bắc, giữ chức Phó Tư lệnh Binh đoàn 19, kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc. Quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tại hội nghị, Đại tá Trần Duy Lê, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 19, kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc, đã bàn giao chức vụ Chủ tịch Tổng Công ty Đông Bắc cho Đại tá Đỗ Mạnh Khảm, Tư lệnh Binh đoàn 19, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bàn giao chức vụ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản chúc mừng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động Binh đoàn 19, các đồng chí trong Bộ Tư lệnh và cá nhân đồng chí Đỗ Mạnh Khảm. Yêu cầu Binh đoàn 19 tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để đồng chí Đỗ Mạnh Khảm trên cương vị Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc có đầy đủ nội dung để tổ chức quản lý làm việc được ngay. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng với truyền thống Binh đoàn 19, Tổng Công ty Đông Bắc, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động Binh đoàn 19 tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn quân hoàn thành thắng lợi chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới.
Chiều nay, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị ban tổ chức tổng kết 5 năm giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội giai đoạn 2020-2025 và trao giải thưởng lần thứ 25. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Ban Thanh niên Quân đội cần hoàn chỉnh toàn diện các nội dung chương trình, đồng thời lưu ý mỗi chi tiết nhỏ trong công tác chuẩn bị đều cần được rà soát kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, Thượng tướng Lê Quang Minh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, cục tuyên huấn thẩm định nội dung video clip phóng sự, phối hợp xây dựng kịch bản trang trọng ý nghĩa, cục hậu cần bảo đảm tốt địa điểm ăn ở cho đại biểu, cục bảo vệ an ninh quân đội, cục quân huấn, các cơ quan văn phòng, nhà hát ca múa nhạc quân đội cùng vào cuộc chuẩn bị chú đáo. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cơ quan đơn vị phải xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình, làm tốt phần việc được giao với tinh thần thận trọng, chú đáo, hiệp đồng chặt chẽ.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gọi tắt là chỉ thị 05, theo hình thức trực tiếp tại Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Hải quân và trực tuyến, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện chỉ thị 05 của các cơ quan đơn vị toàn quân chủng Hải quân. Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 trong giai đoạn tiếp theo, Trung tướng Trương Thiên Tô đề nghị Đảng ủy Chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người chỉ huy, nhất là người chủ trì và trách nhiệm của cán bộ đảng viên. Tiếp tục đổi mới nội dung hình thức giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên, cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành những chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc thù hoạt động của Quân chủng Hải quân và từng cơ quan đơn vị, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, đẩy mạnh xây dựng và triển khai thêm nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân chủng, đồng thời có cơ sở để nhân rộng trong toàn quân.
Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5, Lữ đoàn 127 Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức huấn luyện kiểm tra tại bến và trên biển. Tham gia huấn luyện kiểm tra có 11 tàu cano chiến đấu. Nội dung huấn luyện kiểm tra gồm xây dựng nền nếp chính quy, đăng ký sổ sách, vận động đội hình, thực hành các bảng bố trí chiến đấu, tổ chức các dạng phòng vệ. Quá trình huấn luyện kiểm tra, cán bộ chiến sĩ các tàu đã chấp hành nghiêm kế hoạch, quy chế kiểm tra, thao tác, sử dụng trang bị kỹ thuật thuần thục, đúng quy trình, xử trí hiệu quả chính xác các tình huống. Kết quả kiểm tra 100% đạt khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật. Tại triển lãm quốc phòng MADEX 2025 đang diễn ra tại Busan, Hàn Quốc, HD Hyundai Heavy Industries, gọi tắt là HDHHI, đã tiết lộ thông tin về tàu sân bay cho UAV HCX-23 Plus, một khái niệm nền tảng hải quân thế hệ tiếp theo mang tính đột phá. HCX-23 Plus được đánh giá là thiết kế đầy tham vọng của HDHHI. Không giống như các tàu sân bay thông thường, nền tảng này được tối ưu hóa cho các hoạt động không người lái và được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI. Được thiết kế tăng cường khả năng tàng hình, HCX-23 Plus loại bỏ hoàn toàn cấu trúc chỉ huy truyền thống. Thay vào đó, tàu sử dụng hệ thống điều khiển và chỉ huy được tích hợp bên trong, vận hành bằng AI. Boong tàu bằng phẳng kéo dài suốt chiều dài thân tàu, chia thành hai khu vực hoạt động riêng biệt, gồm khu vực phóng và thu hồi UAV cánh cố định và khu vực dành cho UAV cất hạ cánh thẳng đứng. HCX-23 Plus được kỳ vọng sẽ thực hiện được nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ giám sát, tác chiến điện tử đến các nhiệm vụ tấn công phản ứng nhanh.
ZKZbrojovka, hãng vũ khí nổi tiếng của Cộng hòa Séc, đã lần đầu tiên giới thiệu một mẫu súng trường mới mang tên CZ Brand 3 tại Triển lãm Công nghệ An ninh và Quốc phòng Quốc tế IDES 2025. Là phiên bản thứ 3, CZ Brand 3 có nhiều cải tiến so với các phiên bản tiền nhiệm, nổi bật là tính mô đun, độ bền và khả năng thích hợp với các tình huống chiến đấu hiện đại. Phiên bản súng trường mới này hỗ trợ nhiều cỡ đạn, hiện có thể sử dụng hai loại đạn là 5,56 x 45 ly NATO và 7,62 x 35 ly. Súng sử dụng hệ thống trích khí piston hành trình ngắn với van trích khí 3 chế độ điều chỉnh, giúp cải thiện hiệu suất khi dùng với ống giảm thanh và trong các điều kiện bất lợi. CZ Brand 3 có trọng lượng nhẹ với thân trên được chế tạo từ hợp kim nhôm 7075T6, thân dưới làm từ polymer. Nòng súng có độ dài dao động từ 17,78 cm đến 41,91 cm, cho phép tùy chỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.